This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Mời quý vị với những bản tin mà được hoàn tính cập nhật mới nhất trên các website mà có người Việt vào đây xem rất là nhiều. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Vâng, thưa quý vị, bản tin đầu tiên để nói về ông phó giám đốc của sở, một cái sở ở Bình Phước xin nghỉ, nghỉ việc đó quý vị, bởi vì cái tinh thần mệt mỏi, tin ở Bình Phước rồi hay là tinh thần làm việc mệt mỏi, làm việc không có hiệu quả là một cái lý do mà ông Trần Quốc Hoàng, 48 tuổi, ông này 48 tuổi, làm phó giám đốc của Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh Bình Phước đưa ra trong cái đơn xin nghỉ việc. Ông Hoàng mới ngồi cái ghế phó giám đốc này được có khoảng 2 năm. Nhiệm vụ của ông tại cái cơ quan này đó là xây dựng những cái văn bản quy pháp, quy phạm pháp luật, văn bản pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, đề án, dự án, quy định, biện pháp về các lĩnh vực được phân công. Và cũng theo tờ Tuổi Trẻ thì hôm 24 tháng 12 trước đó thì ông này cũng đã làm giấy để mà xin nghỉ không có lương. Và theo cái quy trình xử lý cái đơn xin nghỉ việc của cán bộ lãnh đạo thuộc Sở Khoa học đã yêu cầu ông Hoàng làm việc với lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước. Nhưng mà sau cái buổi làm việc, ông Hoàng vẫn giữ cái ý định là nghỉ việc. Bản thân cho biết thêm là ông Hoàng nhận bằng tiến sĩ của ngành lâm sinh của trường Đại học Lâm nghiệp hồi năm 2014, và cùng năm này thì ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng của tỉnh Bình Phước. Trên tờ Lao Động vào hôm 24 tháng 12 thì bình luận như thế này, tin ông Trần Quốc Hoàng xin nghỉ việc đã khiến người dân bất ngờ, bởi vì ông mới có 48 tuổi và trong cái bối cảnh tỉnh Bình Phước đang thu hút nhân tài, người có trình độ để mà quản lý và phát triển kinh tế xã hội ở nơi đây. Ông Hoàng từ chối trả lời mọi thông tin liên quan khi phóng viên hỏi chuyện. Đây là một cái việc cá nhân, mình cũng không có biết nói gì cả, không muốn nói gì cả. Anh có thể anh liên hệ tới cơ quan quản lý nhà nước. Đó là cái lời của ông Hoàng được dẫn lại khi mà phóng viên hỏi ông Hoàng như vậy. Và theo thông lệ nghỉ việc của giới chức sở tại của các tỉnh thành thì lý do thật sự khiến cho họ rời bỏ cái chức vụ thường không được nói ra trong cái đơn xin nghỉ, mà che lại bằng cái lý do sức khỏe hoặc là bận việc gia đình. Hồi đầu tháng 8 thì theo tờ Tuổi Trẻ thì công luận bàn tán xoay quanh cái vụ là ông Lê Văn Lộc, phó giám đốc của Sở Khoa học Công nghệ, và vợ là bà Trần Thị Ái Liên, phó giám đốc của Sở Nội vụ của tỉnh Đồng Nai, đột ngột xin nghỉ việc cùng lúc. Cái thời điểm đó thì ông Trần Quang Tú, ông này giữ chức là giám đốc của Sở Nội vụ của tỉnh Đồng Nai, đã giải thích rằng vợ chồng họ, tức là vợ chồng của ông Lê Văn Lộc, làm đơn xin nghỉ việc không phải là do lương, không phải là do môi trường làm việc, mà với lý do riêng họ nêu ra, đó là lý do gia đình. Trên tờ báo Tuổi Trẻ viết thêm là cả hai sở mà vợ chồng ông Lộc công tác từng xảy ra các vụ lùm xùm, nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật đẳng và điều chuyển công tác đó, thưa quý vị. Cũng liên quan đến cái vấn đề gọi là cái chuyến bay giải cứu mà quý vị thấy lùm xùm từ năm ngoái đến năm nay sau cái cơn đại dịch Covid-19, thì Phó Chủ tịch Hà Nội cũng như là ông cựu Thứ trưởng Ngoại giao đã bị bắt vì cái chuyến bay giải cứu. Thì quý vị, ông Chữ Xuân Dũng, ông này giữ chức là Phó Chủ tịch của thành phố Hà Nội cùng với là ông Vũ Hồng Nam là cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đó, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, đã bị bắt để mà điều tra về những cái sai phạm liên quan đến cái vụ án gọi là chuyến bay giải cứu. Hôm 22 tháng 12, cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã khởi tố bắt tạm giam hai ông này. Ông Tô Ân Sô là chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên của Bộ Công an đã xác nhận với báo đài như vậy. Ông Chử Xuân Dũng, 49 tuổi, quê ở Đông Anh, Hà Nội, đã bị bắt để mà điều tra về cái tội gọi là nhận hối lộ. Ông cũng có nhiều năm công tác trong cái ngành giáo dục. Tháng 12 năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hà Nội sau 3 năm làm Giám đốc của Sở Giáo dục và Đào tạo của cái thành phố Hà Nội. Trong cái giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, thì ông Dũng ban đầu là Phó trưởng ban, sau đó là ông là trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng chống bệnh COVID-19 của thành phố Hà Nội. Trong thông cáo phát đi tối cùng ngày, thì Thành ủy Hà Nội đã đề nghị khai trừ đảng ông Dũng do đã có những cái vi phạm gây cái gọi là hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội, làm giảm cái uy tín của tổ chức đảng. Ông Dũng suy thoái về cái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm trong cái quá trình chấp thuận chủ trương cho các doanh nghiệp thực hiện những cái chuyến bay giải cứu đưa công dân từ nước ngoài về nước cách ly tại Hà Nội, vi phạm quy định về những cái điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, cũng như là vi phạm pháp luật. Vâng, thưa quý vị, đó là những cái lời là trong cái thông cáo phát đi của Thành ủy Hà Nội để mà đề nghị khai trừ ông Đảng này ra khỏi đảng, đề nghị khai trừ ông Dũng này ra khỏi đảng là như vậy. Thưa quý vị, mà gọi là có rất là nhiều khi mà có tội thì thôi rạch ra thì tròn cũng thành méo luôn. Thưa quý vị, trên tờ báo Việt Nam Express, không phải Việt Nam Express mà Việt Nam Net, đã cho biết là ông Vũ Hồng Nam bị bắt để mà điều tra cũng với cái tội danh gọi là nhận hối lộ luôn. Thưa quý vị, ông Nam thì ông này 59 tuổi, là nhà ngoại giao, có 34 năm làm hoạt động đối ngoại. Đó, từng là trợ lý bộ trưởng kiêm chánh văn phòng của Bộ Ngoại giao. Sau đó thì được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Liên quan đến cái vụ án thì Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam còn khởi tố bắt tạm giam bà Phạm Bích Hằng, bà này giữ chức là giám đốc của công ty cổ phần Vinamichi, về cái tội đưa hối lộ. Đây là một cái diễn biến mới nhất trong cái quá trình gọi là mở rộng điều tra vụ án chuyến bay giải cứu. Hôm 21 tháng 12, ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng hàng loạt những cái giới chức cao cấp của bộ này đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị gọi là gì? Đề nghị kỷ luật, trong đó cách chức nhiều người vì cái tội gọi là tham nhũng trong các chuyến bay giải cứu vào cái thời gian đại dịch COVID-19 đó, thưa quý vị. Các quyết định kỷ luật được đưa ra sau khi mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra những cái dấu hiệu, những cái vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao của nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, hôm 4 tháng 10 thì Bộ Công an đã bắt tạm giam Nguyễn Hồng Hà, ông này giữ chức là Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka bên Nhật Bản, cũng như là bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, bà này giữ chức là cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, để mà điều tra về cái tội gọi là nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi mà thi hành công vụ liên quan đến cái vụ gọi là chuyến bay giải cứu. Trước đó thì hai ông Nguyễn Quang Linh, 48 tuổi, ông này giữ chức là trợ lý của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, cũng như là ông Nguyễn Thanh Hải. Ông Nguyễn Thanh Hải, 51 tuổi, vụ trưởng của cái vụ quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ Việt Nam, bị bắt giữ do liên quan vụ chuyến bay giải cứu. Và theo như tờ báo VN Express, từ năm 2020 đến nay thì Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ ngành để mà thành lập cái gọi là tổ công tác năm bộ, đã tiến hành hơn 2.000 chuyến bay đưa hàng trăm ngàn công dân Việt Nam từ 60 quốc gia, các vùng lãnh thổ về nước trong các đợt COVID-19 vừa qua. Đó, gần 2.000 chuyến bay giải cứu, mỗi chuyến thu lợi khoảng 2 tỷ đồng hồ, tương đương cái số tiền Mỹ Kim là 86.236 Mỹ Kim. Ông Tô Ân Sô được tờ Công an Nhân dân dẫn lời, ông nói là như vậy. Ông Sô cũng đã nhấn mạnh rằng là con số nêu trên là cái lợi nhuận sau khi trừ các chi phí của chuyến bay. Và nếu đúng như lời của ông Sô nói, thì các giới chức trong cái đường dây tổ chức bay giải cứu thu lợi bất chính tổng cộng lên đến 4.000 tỷ đồng hồ, tương đương 172 triệu rưỡi Mỹ Kim đó, thưa quý vị. Tuy vậy, cả ông Sô lẫn các báo nhà nước không nói rõ cái khoản lợi nhuận ròng sau mỗi chuyến bay giải cứu được rơi vào túi của những ai, có được thu hồi hay chưa, đặc biệt là cái trùm cuối đến bây giờ vẫn chưa bị lộ đó, thưa quý vị. Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Chúng ta thấy phải gọi là cái gì thưa quý vị, toàn là bắt không thưa quý vị. Để xem cái ngày cuối năm bắt hơi nhiều không, tiếp tục bắt thưa quý vị. Biển thủ một là bắt, hai là mất tích thưa quý vị. Cái tin mất tích nè, biển thủ gần 600.000 đô. Đúng vậy thưa quý vị, biển thủ gần 600.000 Mỹ Kim thì giới chức thi hành án ở Cần Thơ mất tích thưa quý vị. Ông Phạm Hoàng Dũng, ông này giữ chức là chi cục trưởng của cái chi cục thi hành án dân sự thuộc huyện Phong Điền của tỉnh Cần Thơ, bị cáo buộc gây thất thoát cái số tiền là 14 tỷ đồng hồ, tương đương 593.598 Mỹ Kim, trước khi ông này được ghi nhận trong cái tình trạng mất liên lạc. Theo như tờ báo VN Express của Việt Nam cho hay, vào hôm 23 tháng 12, cái vụ biển thủ của ông Hùng lộ tẩy từ hồi cuối tháng trước, cái thời điểm công tác kế toán nghiệp vụ và thu chi tại cái chi cục thi hành án dân sự thuộc huyện Phong Điền trong cái giai đoạn 2020-2022 bị thành phố Cần Thơ kiểm tra. Kết quả cho thấy là ông Hùng đã chỉ đạo kế toán viên lập chứng từ chi tiền thi hành án không có đúng quy định, sau đó thì gây thất thoát cái khoản tiền nêu trên. Ngay sau khi mà phát hiện cái sai phạm thì chúng tôi cũng đã có văn bản đề nghị cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc để mà xác minh cũng như là xử lý. Đó, một lãnh đạo ẩn danh của Cục Thi hành án Dân sự của thành phố Cần Thơ cho biết là như vậy. Và sau khi cái sự việc nó bại lộ thì ông Phạm Hoàng Hùng bỗng nhiên không có mặt tại cơ quan cũng như là cắt đi cái liên lạc với mình. Cục Thi hành án Dân sự của thành phố Cần Thơ được ghi nhận là đã 3 lần ra văn bản yêu cầu ông Hùng trở lại cơ quan, nhưng đến nay ông này vẫn không xuất hiện, tức là bật vô âm tính. Đó. Trước cái vụ này, các vụ bê bối liên quan đến cái giới chức thi hành án dân sự xảy ra, phải gọi là xảy ra liên tiếp đó thưa quý vị. Trên tờ báo VN Express vào hôm 22 tháng 12, bà Kim Thanh Hạnh, 43 tuổi, là giữ chức là chấp hành viên thi hành án dân sự ở Sài Gòn, vừa bị bắt khẩn cấp với cái cáo buộc đòi một cái bà Việt Kiều Mỹ lót tay 300 triệu đồng hồ, tương đương 12.719 Mỹ Kim, thì mới giao cái quyết định hủy lệnh cấm xuất cảnh đối với bà này đó thưa quý vị. Hồi tháng 6 năm 2020 thì bà Hạnh được giao tổ chức thi hành cái bản án dân sự của tòa án thành phố về việc buộc một bà Việt Kiều Mỹ phải trả hơn 2 tỷ rưỡi đồng hồ, tương đương 105.999 Mỹ Kim, cho người chồng có quốc tịch ngoại quốc đến tháng 11/2020 để đảm bảo thi hành án. Và theo đơn yêu cầu của người chồng thì Cục Thi hành án Dân sự ở Sài Gòn đã ban hành một cái quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với người vợ. Sau đó thì thưa quý vị, bà Việt Kiều Mỹ này bất bình bởi vì đã trả tiền cho chồng nhưng mà vẫn bị bà Hạnh vòi tiền, cho nên gửi đơn tố cáo bà Hạnh đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thành phố, và bà Hạnh đã bị công an bắt quả tang khi đang nhận hối lộ 300 triệu đồng đó thưa quý vị. Sài Gòn trục xuất 12 người Trung Quốc dính vào một cái đường dây gọi là lừa đảo việc làm. Thưa quý vị, đó là bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Bản tin như sau: một nhóm 12 người, Trung Quốc vừa bị công an ở Sài Gòn bắt giữ và trục xuất do cái vấn đề gọi là nhập cảnh trái phép qua cái đường tiểu ngạch. Đường tiểu ngạch biết đường gì thưa quý vị? Đường mà đường tiểu ngạch. Đó. Tức là vào Việt Nam bằng cái đường mòn ở khu vực biên giới Việt Trung mà không cần có sổ thông hành passport, tức là người ta kêu là đi cái đường tiểu ngạch. Đường tiểu ngạch Việt Nam kêu là cái đường mà đường mòn ở khu vực biên giới, tức là đi chui, nói đi chui đi, đường tiểu ngạch thưa quý vị. Tức là đi mà không cần sổ thông hành là đường tiểu ngạch. Nhóm 12 người này được trao trả cho nhà chức trách Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị ở tỉnh Lạng Sơn. Và theo như cái tờ Tuổi Trẻ hôm 22 tháng 12, tờ Tuổi Trẻ trong nước, thưa quý vị, đã cho hay là cái nhóm người Trung Quốc này được nhà chức trách xác định là nạn nhân của những cái vụ lừa đảo lao động, bị dụ dỗ vào cái đường dây lừa đảo việc làm. Sau khi đến các tỉnh miền Bắc Việt Nam thì họ lập tức lên xe đò chạy vô Sài Gòn. Tại đây thì cái nhóm người này sống lang thang, bị cắt liên lạc với người thân và không có việc làm. Một số người trong nhóm thì đến trình báo công an và được trợ giúp. Số còn lại thì đi tìm việc nhưng mà không có thành và bị công an bắt giữ. Mở rộng điều tra thì công an ở thành phố Sài Gòn này đang tiếp tục xử lý những cái nghi can môi giới và tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép này vào Việt Nam ngày càng gia tăng. Tỷ lệ thuận với cái việc mà một số người Việt bị bắt, bị phạt tù vì tham gia vào các đường dây tổ chức của cái vụ này. Theo như cái báo tờ Lao Động hồi cuối tháng trước thì 4 thanh niên ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã bị tòa án tỉnh này kết án từ 2 cho đến 3 năm tù do tổ chức đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với cái thù lao là 16 triệu đồng hồ, tương đương 675 Mỹ Kim, thưa quý vị. Đó. Thì hồi cuối tháng 6 thì trong lúc mà 4 thanh niên này đang dẫn 4 người Trung Quốc từ bãi trống Trọng Bắp ra quốc lộ 4A để mà giao cho người đến đón thì bị nhà chức trách phát hiện và bắt giữ. Trong một cái phiên tòa diễn biến khác diễn ra vào hồi trung tuần tháng 11, cũng trên tờ báo Lao Động thì hai bị cáo có tên là Đinh Công Dũng và Trần Quang Điền đã bị tòa án của tỉnh Bắc Cạn kết án tổng cộng là 2 năm rưỡi tù với cái cáo buộc gọi là tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Ngoài cái án tù thì mỗi bị cáo còn phải nộp phạt là 10 triệu đồng hồ, tương đương 422 Mỹ Kim. Cáo trạng đã cho hay là ông Dũng và ông Điền đã nhận cái vụ mà đưa một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ tỉnh Cao Bằng về Hà Nội chỉ với cái mức thù lao vỏn vẹn chỉ có 7 triệu đồng hồ, tương đương là 295 Mỹ Kim. Trong lúc mà đưa đón người Trung Quốc thì hai ông này bị công an bắt quả tang tại huyện Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn đó, thưa quý vị. Đó là cái tin mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Sài Gòn trục xuất 12 người Trung Quốc dính vào cái đường dây lừa đảo việc làm. Bác ơi là bác quá trời bác, cũng như là mất tích ơi là mất tích phải không? Mất tích người, bắt người cũng nhiều lắm. Còn bây giờ bắt nữa thưa quý vị, nhưng mà cái này là bắt xe thưa quý vị. Bắt giữ hàng loạt tại trung tâm đăng kiểm xe tài xế ở Sài Gòn, khốn khổ. Thưa quý vị, đó tức là bắt giữ hàng loạt tại trung tâm đăng kiểm xe tài xế ở Sài Gòn, khốn khổ. Thưa quý vị ha. Việc mà nhiều lãnh đạo, nhân viên ở một số những cái trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Sài Gòn bị bắt, khởi tố khiến cho nhiều đơn vị đăng kiểm khác ở thành phố này rơi vào cái tình trạng quá sức chứa, thưa quý vị. Đó. Theo tường thuật trên tờ báo Zin hôm 22 tháng 12 thì nhiều tài xế phải mất từ 3 cho đến phải mất đến 3 ngày, thưa quý vị, liên tục, đó. Từ 1 cho đến 3 ngày liên tục. Đi từ 2 giờ sáng để mà lấy số, để mà chờ đăng kiểm xe, đó, tức là xin cái permit xe, thưa quý vị, đó, đó, mà phải mất từ 1 cho đến 3 ngày. Nha. Tại trung tâm đăng kiểm xe 50.6V trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, Sài Gòn, một hàng dài những xe hơi đang nối nhau dài gần nửa cây số. Bởi vì không có đăng kiểm này bị bắt, này bắt luôn xe luôn, phải không thưa quý vị? Cái lượng xe xếp hàng để mà chờ đăng kiểm tại trung tâm này vào hôm 22 tháng 12 nhiều đến mức mà phải đậu dọc cái con đường một chiều dẫn đến từ quận 7 sang quận 4 đó thưa quý vị. Do vậy, trung tâm đăng kiểm xe này đã treo một thông báo ngưng tiếp nhận hồ sơ ngay cổng ra vào từ khoảng 9 giờ sáng. Ông Bửu Chương, ông này là một tài xế chạy xe thuê ở Sài Gòn, đã được dẫn lời nói rằng là ngày đầu tôi chen vào được cái khu đăng kiểm thì cán bộ phụ trách cho biết xe chưa có đạt, cần phải về chỉnh sửa lại cho cái lần kiểm tra xe tiếp theo. Ngày hôm qua thì tôi đến sớm và xếp hàng từ sáng nhưng mà mãi đến chiều mà vẫn không thể đưa xe của mình vào cái trung tâm rút cơm nguội, ấy rút kinh nghiệm. Hôm nay tôi mang cả quần áo cùng với lại vật dụng cá nhân theo xe với tinh thần là sẵn sàng chờ đến hôm sau luôn. Đó. Theo cái nghị định số 100 thì các tài xế chạy xe hơi quá hạn đăng kiểm, đó, đăng ký kiểm tra, tôi kêu là đăng kiểm, có thể sẽ bị công an giao thông phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, đó, tức là đồng hồ tôi kêu về tương đương 168 cho đến 253 Mỹ Kim. Ngoài ra, tài xế còn có thể bị áp dụng cái hình phạt bổ sung là tước bằng lái xe từ 1 cho đến 3 tháng luôn nha, thưa quý vị. Trong một diễn biến khác thì trên tờ báo Pháp Luật của thành phố Sài Gòn thì chiều 20 tháng 12, ông Nguyễn Ngọc Hạ, Phó trưởng phòng tham mưu Công an ở Sài Gòn cho biết là đã khởi tố bắt tạm giam 33 bị can là giám đốc, phó giám đốc, các đăng kiểm viên và nhiều người khác để mà điều tra về cái tội gọi là đưa hối lộ, đưa môi giới hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác xảy ra tại chính trung tâm kiểm đăng kiểm xe. Và theo cơ quan điều tra thì để có tiền chia cho các nhân viên hàng tuần và làm một cái quỹ gọi là quỹ hoạt động, không biết hoạt động gì, thì giám đốc các trung tâm đăng kiểm xe như trên đã nhận lót tay rồi chỉ đạo thuộc cấp là bỏ qua những cái lỗi vi phạm của xe hơi tới đăng kiểm. Cụ thể là bỏ qua các lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công, cho thuê các phụ tùng thay thế các phụ tùng không bảo đảm tiêu chuẩn, sử dụng nhiên liệu can thiệp vào cái hệ thống đăng kiểm để thay đổi cái thông số kiểm định khí thải. Đó mà mới xảy ra cái tình trạng mà hiện tại các tài xế ở Sài Gòn phải gọi là đậu xe để mà chờ, để mà được đăng kiểm. Phải gọi là tài xế Sài Gòn rất là khốn khổ, thưa quý vị. Đăng kiểm này giống như là mình đi inspection xe, thưa quý vị. Như vô đi ra cũng chưa có đầy 50 phút là xong rồi, phải không, thưa quý vị? Chỉ cần có giấy tờ xe, không cần giấy tờ xe, có bảo hiểm không, đưa ra cái là bụp bụp bụp, đó, trong tích tắc là xong, đưa qua cái máy thôi. Mà ở bên Việt Nam, từ 1 ngày đến 3 ngày, đó nha, thưa quý vị, đó, 3 ngày mà đi liên tục từ 2 giờ sáng để mà chờ, chờ thôi để mà đăng kiểm xe hơi thôi đó mà phải tốn biết bao nhiêu là tiền hả, thưa quý vị. Khổ ơi là khổ, thưa quý vị. Một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay: nhiều Việt kiều về quê đón Tết, giá vé máy bay quốc tế tăng mạnh. Thưa quý vị, giá vé máy bay ở chặng từ nước Hoa Kỳ, nước Nhật, nước Nam Hàn về Việt Nam trong dịp cuối năm bắt đầu tăng nhiệt do Việt kiều từ nhiều nước đổ xô về quê đón Tết sau 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Nói với tờ báo Tuổi Trẻ hôm 21 tháng 12 thì ông Hùng Anh, ông này giữ chức là giám đốc của một đại lý vé máy bay tại Sài Gòn, đã cho biết là cái lượng khách đặt mua vé máy bay quốc tế trong cái dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023 tăng vọt khi các rào cản về kiểm tra dịch bệnh đã được thông thoáng. Trong đó, cái lượng khách đặt vé khứ hồi tại các chặng bay từ Hoa Kỳ, Nhật, Nam Hàn, Úc về Việt Nam khá là đông, mặc dù giá tăng từ 20 cho đến 40% so với cùng kỳ của năm ngoái. Đáng lưu ý, cái lượng khách từ Mỹ về Việt Nam được hãng bay dự báo là tăng mạnh vào cuối năm, nên cái việc cạnh tranh giá vé trước cũng như là sau Tết của hãng bay quốc tế rất là khốc liệt. Chẳng hạn giá vé sau Tết cái giai đoạn từ ngày 27 cho đến 31 tháng Giêng của năm 2023, chặng Sài Gòn Los Angeles, nếu mà bay hãng Korea Airlines có giá rẻ nhất chưa bao gồm thuế phí là khoảng từ 600 cho đến 1.000 đồng một vé. Asiana khoảng 1.000 đồng một vé. Đặc biệt, Air Premier là một hãng hàng không mới của Nam Hàn, có giá chỉ từ 390 cho đến 800 Mỹ Kim một vé cho chặng bay từ Seoul qua Los Angeles, nhưng mà khách bay từ Sài Gòn đến Hoa Kỳ phải quá cảnh tại phi trường Incheon ở bên Nam Hàn. Năm nay, khách quan tâm hơn ở cái chiều từ Sài Gòn đi Mỹ sau khi mà đón Tết của các hãng bay quốc tế như Korea Air, Asiana, Air Premier, ông Hùng Anh đã cho biết là như vậy. Trong khi đó thì đại diện của hãng Vietnam Airlines cho biết là có kế hoạch tăng chuyến bay từ Sài Gòn đi San Francisco trong cái dịp cuối năm và sau Tết Nguyên đán nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tương tự thì các chặng bay từ Úc, Nhật, Singapore về Việt Nam ghi nhận cái lượng và cái giá vé bán vào dịp cuối năm cho khách du lịch Việt kiều về quê ăn Tết cũng đang tăng rất là mạnh. Trong đó, cái đường bay tăng giá mạnh nhất là ở Melbourne, Úc về Sài Gòn, bình quân dao động từ 1.500 cho đến 1.800 giá vé khứ hồi. Nhưng mà cái dịp Tết Nguyên đán năm nay đã lên đến 3.400 một vé cho cái vé khứ hồi. Còn giá vé chặng bay từ phi trường Kansai bên Nhật về Tân Sơn Nhất sau Tết Dương lịch thấp nhất cũng là 9 triệu đồng hồ, tương đương 380 Mỹ Kim vé một chiều, tăng 20% đến 40% so với cái ngày trước đó. Thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay để nói về cái tình trạng Việt kiều về quê đón Tết, giá vé máy bay quốc tế tăng mạnh. Cảm ơn quý vị chọn chương trình ngày hôm nay để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.